Phật nói tiếp: Tu Bồ Đề ví như có người thân như núi Tu Di. Ý ông nghĩ sao? Thân ấy có lớn hay chăng? Tu Bồ Đề nói: Rất lớn Thế Tôn. Tại sao vậy? Phật nói: Thân ấy không phải là thân, như thế mới gọi là thân lớn. Đức Phật nói tiếp: Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát thì bằng đó sông Hằng, bằng số cát ấy ý ông nghĩ sao? Số cát của bằng đó sông Hằng có là nhiều chăng? Tu Bồ Đề nói: Rất nhiều Thế Tôn. Chỉ số sông Hằng không thôi đã nhiều vô số, huống gì là số cát của chúng. Đức Phật lại nói: Tu Bồ Đề, ta nay lời thật bảo ông, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà lấy bảy loài báu đầy khắp hết cả các thế giới đại thiên, gồm một tỷ tiểu thế giới, nhiều bằng số cát của các sông Hằng đó dùng để bố thí, thì được phúc đức có nhiều chăng? Tu Bồ Đề nói: Rất nhiều Thế Tôn. Đức Phật lại nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở trong kinh này chỉ nhận lấy mà giữ gìn cho đến chỉ một bài kệ có bốn câu nói cho người khác, thì phước đức của họ nhiều hơn phước đức trước. Lại nữa, Tu Bồ Đề, tùy theo nói lên kinh này cho đến chỉ một bài kệ bốn câu, thì phải biết chỗ ấy tất cả trời người Atula trong thế gian này đều phải cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống gì có người có thể nhận giữ đọc tụng trọn kinh. Tu Bồ Đề phải biết người ấy thành tựu được pháp đệ nhất hiếm có tối thượng. Nếu ở chỗ nào có kinh điển này, tức là có Phật hoặc là hàng đệ tử đáng tôn trọng của Phật. Đây Đức Phật nói về công đức của kinh. Công đức chỉ giữ kinh, thọ nhận chỉ giữ, dù chỉ có một bài kệ bốn câu, đó là một cách nói cho một số rất ít thôi. Mình nhớ được một số ít thôi cũng đủ công đức lắm. Huống gì là mình đọc tụng. Mà chỗ nào mà có kinh này thì coi như là có tháp miếu của Phật. Có trời người Atula cúng dường. Có kinh này tức có Phật hoặc là hàng đệ tử của Phật. Thì đây là vấn đề công đức. Thì như chúng ta đã học từ đầu đến giờ đó, là vì mình học vào Bát Nhã, tức là nói đến cái chân lý, cái chân thật nhất. Chúng ta sống ở trong cuộc sống này thì chúng ta cũng có người thì mình gọi là nhiều may mắn, nhưng trong đạo Phật nhìn thì cái may mắn đó là công đức. Nếu chúng ta để ý thì mình thấy điều là đời sống của con người luôn luôn nó kèm theo cái công đức này. Công đức hay phước đức? Mình sinh ra đời có cái thân, đó là một điều tai họa. Tại vì tất cả cái gì đau khổ á, thì nó cũng từ cái thân mình mà ra hết á. Đâu có cái tai họa nào mà không từ thân mình mà ra. Mình sinh ra đời nhỏ bé như vậy, lúc đó bố mẹ ấm ấm mà lỡ tay rớt xuống một cái á, là gãy xương cốt rồi đủ thứ hết á. Mình có con mắt thì mắt có thể hư. Mình có buồng phổi, phổi có thể bị cắt mất. Tim gan phèo phổi thì cũng có thể bị đau hết á. Tay chân này nọ có thể bị tật nguyền. Mình mang lấy một cái thân như vậy á, là đủ thứ tai nạn, đủ thứ nguy hiểm có thể có với mình. Mà nếu mình sống cho đến lớn mà không bị gì hết thì cái đó là may mắn. Nói theo đạo, cái đó là phước đức. Thế mình đến lớn rồi, mình biết đi đứng, mình tự đi tự đứng thì cũng đầy nguy hiểm xung quanh. Mình đi ra đường, xe chạy qua chạy lại, đâm mình lúc nào cũng không hay nữa. Nhưng mà mình sống cho đến già mà cũng không có xe nào đụng mình hết thì đó là phước đức. Nói theo thói thường là may mắn. Trong đạo Phật, phước đức. Khi mình đi học, mình đi học vô học, tự nhiên học cái cũng cùng mọi người hết, mình hiểu, có người không hiểu. Rồi mình đi thi, tự nhiên mình thi đậu, có người thi rớt. Lắm lúc mình học, mình cũng không có chắc chắn rằng là cái gì mình cũng biết hết. Nhưng mà mình đi thi thì tự nhiên ra toàn những cái mà mình biết. Mình bảo may mắn, hên. Trong đạo Phật nói đó là công đức. Mình sống trong cuộc sống như vậy là lúc nào nó cũng có một cái yếu tố ở trong đời sống này. Mà thiếu cái yếu tố đó là mình khó sống lắm, chết. Cái yếu tố làm cho mình sống từ nhỏ cho đến lớn được đó chính là sự may mắn, sự hên, hay nói là công đức theo đạo Phật. Cái yếu tố này mà thiếu một cái là mình thấy đời mình nó thê thảm lắm. Bất cứ người nào cũng vậy hết á. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta cũng công nhận là có rất nhiều trường hợp mà mình không phải là cái người giỏi nhất, mà nhiều khi mình lại là trúng cái giải lớn nhất chẳng hạn vậy. Có rất nhiều trường hợp có thể mình bị thất bại rồi, nhưng mà tự nhiên mình lại thành ra thành công. Cái đó là cái yếu tố đó trong đời sống đó, đạo Phật kêu là phước đức hay công đức. Thì đối với cái đời sống của mình, mình thấy rõ là con người của mình từ thân cho đến tâm, đụng đậy gì nó cũng đau hết á. Mình nghe một câu chửi là tâm mình nó cũng đau. Mình đụng vô một cục đá là người mình nó cũng đau. Hở một chút máu nó ra, hở một chút nó tủi hờn. Thành ra thân tâm gì nó cũng yếu đuối hết á. Mà nếu mà mình sống được 60 năm, 70 năm, 80 năm như vậy cho đến già chết là phải công nhận mình hên lắm á. Tức là mình có phước đức lắm á. Xung quanh mình cái gì nó cũng hăm dọa mình được, cũng cứng chắc, mà nó cũng có thể làm đau đớn mình từ vật chất đến tinh thần hết. Vậy mà mình thoát qua được hết, cái đó là đâu ra? Mà lắm lúc mình đâu có biết trước đâu. Cái yếu tố đó là yếu tố công đức, phước đức. Mà đôi khi chúng ta sống, chúng ta không hề hay biết đến nó. Mà thực ra nếu không có cái đó là nguy cho mình ghê lắm. Một cái xe hơi bị tai nạn như vậy, trên nó 4 người, 3 người chết, 1 người sống. Tại sao cũng ở trên cái xe vậy mà vẫn sống như thường? Là bởi vì người đó may mắn, tức là người đó có công đức, có phước đức. Thành ra cái yếu tố này là cái yếu tố mà bảo vệ mình, bảo bọc mình và làm cho mình được sung sướng, làm cho mình được như ý. Đó là phước đức, công đức á. Cho nên trong đạo Phật mới nhấn mạnh vấn đề công đức, phước đức này. Và vấn đề nữa là Cái phước đức này nó từ đâu tới? Ai ban cho mình? Thì trong đạo Phật trả lời nó do mình tạo nên. Do đời trước mình làm những cái điều tốt cho nên nó có cái năng lực phước đức nó theo mình ở đời nay, nó bảo vệ cho mình. Vì vậy mà đạo Phật khuyến khích mình làm thiện, làm điều tốt. Thì cho đến mức độ là cái năng, nó là một cái năng lực rất mạnh. Cái bằng chứng là cái con người mình nó yếu đuối lắm mà mình sống được như vậy là nhờ phước đức, nhờ cái lực phước đức. Mình thấy có nhiều người làm lãnh đạo này nọ, đâu phải cái người nào là lãnh đạo cũng là cái người mà khỏe mạnh nhất đâu, là cái người mà nghĩa là đánh lộn ăn hết mọi người này nọ đâu, mình đồng ra sắt này nọ. Mà đôi khi là một người rất yếu đi chăng nữa cũng có thể người ta nói là mạng lớn, tức là có cái phước đức nhiều, phước đức sâu dày á, mà khiến cho cái người đó thành công mà khó có ai đụng tới được. Mình á, khi mà sự đụng chạm trong đời sống với nhau á, mình đụng chạm với một người khác, mình cạnh tranh mà mình bị thua á, phần nhiều là do phước đức. Chứ nhiều khi cũng không phải là người đó khôn ngoan hơn mình hay gì hết á, mà nhiều khi do phước đức. Cái phần lớn 9 phần 10 là do phước đức. Nếu mà phước đức bằng nhau rồi đó thì lúc bây giờ mới kể đến cái yếu tố là khôn hơn thì mới thắng. Mà nếu mà khôn hơn đó, mà lại ác hơn đó, thì thế nào cũng thua. Thành ra phước đức bằng đi chăng nữa mà tâm khởi ác lên đó, nhiều khi nó bị tổn đức là vậy. Thành ra trong cái văn minh, cái đời sống của người Á Đông á, người ta nhận ra cái điểm này. Người ta nhận ra cái điều này rất là rõ ràng trong cuộc sống. Vì vậy á, mà chính thế nên người ta mới có những cái cách nói và những cái chữ dùng như mình thường thấy, như là thất đức, như là tổn đức, như là có nhiều phước đức, mệnh lớn chẳng hạn vậy. Cái đó là ý muốn nói cho một cái năng lực nào đó. Và trong đạo Phật thấy rất rõ nó là những cái việc làm tốt mình đời trước, những công đức của mình này, nó có năng lực như vậy. Mà cái lực này nó cần thiết vô cùng, cho đến mức độ là mình muốn theo đạo, muốn thành đạo này nó cũng phải cần có những năng lực công đức này, mà lại càng rất cần nữa. Thì năng lực công đức như vậy thì phần nhiều nó do là chính yếu, nó do là mình làm tốt. Cái điều làm tốt là nó mình làm đúng theo cái gì thật. Thực ra mình chưa có biết chân lý, mình chưa có biết cái gì chân lý viên mãn là gì hết á. Nhưng mà ở trong cuộc sống khi mà mình làm một điều tốt là nó không có dối trá. Tức là cái sự thật như thế nào thì mình đáp ứng theo như vậy. Thì thông thường cái sự thật đó nó chưa phải là cái sự thật của chân lý, nhưng mà nó đã có thể tạo ra một cái năng lực công đức, và cái hành động của mình nó được gọi là tốt, thiện. Thành ra theo đạo Phật nhìn thì cái chân lý mà khi mà mình thấy ra chân lý, mình khám phá ra cái chân lý này, mình hành động tương ứng với chân lý thì cái phước đức nó, công đức nó không thể nào có thể nói nổi. Tức là cái năng lực mà nó phát ra, năng lực nó mạnh vô cùng. Mà cái chân lý mà cuối cùng tối hậu mà Đức Phật thấy thì cái chân lý đó nó lại rất đặc biệt, nó lại là vô ngã, là không. Thành ra cái điều này làm cho chúng ta đôi khi mình thấy nó lúng túng. Nhưng mà mình chỉ lấy thí dụ như vậy này. Thí dụ khi mà có những người đến ta hủy báng Đức Phật, thì Đức Phật nhìn thấy nó là không hết, thì tự nhiên Đức Phật không cảm thấy thù oán, thù ghét. Mà do ở cái chỗ như vậy ấy, mà cái đáp ứng, cái phản ứng lại của Đức Phật đó, nó vẫn điềm tĩnh, nó vẫn bình tĩnh, vẫn như ở trong thiền định ấy đó. À, ngay trong cái lúc đó là Đức Phật đã được hưởng cái niềm an lạc rồi. Ngay trong lúc đó là Đức Phật đã thoát khỏi cái sân hận rồi, là đã có sự giải thoát khỏi sân hận rồi. Ngay thấy cái sự thật như vậy là nó đã được bao nhiêu cái ích lợi như vậy. À, cái sự đáp ứng trở lại là Đức Phật không thù oán, thù ghét, và không có một cái gì nó có thể kích động Đức Phật làm một điều ác. Thành ra thấy là chân lý thì tự động là cái sự tiếp xúc của mình, cái sự liên hệ của mình nó trở thành thiện hết. Thành ra chân lý nó là cái gốc chính yếu của thiện, của tất cả mọi sự thiện, từ nhỏ nhất cho đến cái thiện lớn nhất. Bởi vì thấy là không cho nên Đức Phật mới có thể bố thí cả thân mạng được, mới có thể xả ra một cách dễ dàng. Thấy là cái chân lý đó thì tự nhiên điều thiện gì nó cũng xuất hiện ở trong tâm của cái người đó hết á. Và nó tụ lại tất cả bao nhiêu điều thiện, thành ra thiện nó tạo ra cái năng lực mà là gọi là công đức á. Cho nên từ trong chân lý nó phát ra một cái lực công đức vô lượng bất tận, từ cái chân lý không đó. Vì vậy mà có thể nói là tất cả những cái gì mà liên hệ đến cái không đó, từ danh từ liên hệ đến không, từ cái tâm mà suy nghĩ đến không, cái tâm quán tưởng đến không, nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có hai mặt, là những danh từ và những cái tâm đó nó phải được đón nhận, hay là phải được đặt nền tảng trên cái lòng tin, thì tự nhiên là nó cũng đều phát sinh một năng lực công đức lớn vô cùng. Mà tất cả mọi công đức khác, bố thí cúng dường khác mà không dựa trên cái chân lý này, dù là dựa trên những cái chân lý tạm thời tương đối hay của thế gian, công đức nó cũng rất nhiều, nhưng mà so với cái công đức phát ra từ cái chân lý thì không thể nào nó so được hết. Vì vậy cho nên chỉ một cái câu kệ ở trong kinh Kim Cang này, nói câu kệ như vậy tức là nói cho mình nhớ một đoạn ngắn thôi. Và bất cứ nơi nào mà có cái kinh này thì nơi đó là nó có tất cả mọi cái công đức to lớn nhất. Phật là cái người mà là hiện thân của chân lý đó, là cái người mà chứng nhập chân lý đó, đó. Cho nên có thể nói là kinh điển và Phật đó là một. Bởi vì kinh này nó cũng là hiện thân của cái chân lý đó. Những cái chữ nghĩa này nó cũng là hiện thân của chân lý đó. Hiện thân chân lý nó hiện ra qua hai hình tướng khác nhau. Một hình tướng là thân con người có tâm thức, gọi là Phật. Một hình tướng khác là những hình dáng, hình nét của chữ mà nó có ý nghĩa. Mình gặp Phật hay mình gặp kinh mà mình có thể tin tưởng, tôn trọng, đảnh lễ và gần gũi được thì mình cũng được ảnh hưởng và được thừa hưởng cái năng lực công đức đó. Và năng lực công đức nó mạnh lắm. Thành ra vì vậy nó sẽ chuyển hóa dần cái tâm thức của mình. Nếu mà mình tụng đọc kinh này, hay là mình không tụng đọc mà mình tôn thờ như thờ Phật vậy đó, thì tự nhiên nó đều có cái tính chất là chuyển đổi cái tâm tính của mình hướng theo cái hướng của chân lý. Thành ra vấn đề ở đây cho chúng ta thấy công đức là một, và điều thứ hai là cái vấn đề đâu thực sự là cái công đức mà lớn nhất. Đức Phật đã lấy cái thí dụ cho mình thấy là những cái lớn, cái nhiều như núi Tu Di, như số cát sông Hằng, mà cái số cát nó bằng cái mình có bao nhiêu cái số sông Hằng bằng cái số cát sông Hằng, rồi tất cả các số cát như vậy, của các sông Hằng như vậy, nó rất nhiều mà nó đều thua cái công đức của kinh này, của chỉ một câu, một chữ trong kinh này. Huống gì là cái người mà nhận giữ, đọc tụng trọn vẹn cái kinh này, Thành ra ở đây Đức Phật đưa ra cho mình một pháp môn hành trì, đó là tụng kinh. Thế vậy thì tụng kinh rõ ràng là ở trong kinh, rõ ràng là Đức Phật khuyến khích và rõ ràng là Đức Phật đưa ra cho mình. Tuy nhiên là chúng ta cũng nhận thấy là có nhiều người tụng kinh mà mình thấy người đó vẫn còn nhiều cái tính xấu. Thì vấn đề ở đây là chúng ta hiểu này, khi mình tụng, lắm lúc mình tụng theo thói quen, từ nhỏ đến lớn rồi thấy bố mẹ, ông bà tụng theo. Có nhiều lúc mình tụng để cầu khẩn một cái gì á, và có những lúc mình tụng bằng tất cả cái sự thích thú, lòng tin của mình. Thì dĩ nhiên nó khác nhau. Mình tụng mà theo thói quen thì nó lâu, cái công đức nó có nhưng mà nó lâu lâu, có thể nói là nó đòi hỏi mình phải thời gian rất dài thì nó mới có thể chuyển vận cái tâm mình mà nó phát triển cái công đức đó được. Còn mà mình tụng kinh để cầu khẩn một cái gì á thì mình cũng rất tha thiết, nhưng mà nhiều khi cái năng lực công đức đó, nó chỉ ra để nó giải quyết vấn đề đó thôi, rồi nó biến mất, mình không có giữ lại được. Còn mình tụng với tất cả lòng tin tưởng của mình và hoan hỷ á, thì đó nó mới đúng cái nghĩa. Mình sẽ đón nhận tất cả cái năng lực của kinh á, để mà nó chuyển động cái tâm của mình. Chúng ta nhớ một điều là, mình nhớ là một câu kệ, một bài kệ 4 câu là ý nói là một cái gì ngắn nhất thôi. Nếu nói theo ngày nay á, đó là cái lối nói của ngày xưa. Nói theo ngày nay là một câu thôi. Tại vì ngày nay mình không có nói theo kệ nữa, mình nói theo chữ một câu thôi, mình nhớ một cái câu nào thôi. Như là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Mình nhớ một câu như vậy thôi. Mà mình có thể nhớ câu đó và nhớ với tất cả cái lòng tin của mình và đón nhận. Và mình nói cho người khác nghe chẳng hạn. Nó tạo ra một cái hành động mà nói cho người khác nghe, cái hành động đó nó là hành động là muốn giúp ích người khác. Đó là một cái điều kiện để cho cái năng lực công đức nó phát ra. Hoặc là mình không nói cho ai nhưng mà mình duy trì cái đó như là một nơi nương tựa của mình ấy, như là một cái gì mà mình tin tưởng ấy, nó cũng phát ra năng lực công đức nó rất mạnh. Thì nó chỉ cần những cái điều kiện nhỏ như vậy thôi, nó đều phát ra những công đức như vậy. Thì chúng ta biết rằng là nội một câu như vậy thôi, thành ra nhiều khi tụng kinh nó không cần hiểu nghĩa. Hiểu là khi nào mình đọc, mình tìm hiểu. Còn khi mà tụng á, không cần hiểu. Thành ra mình tụng bằng cái hiểu của mình về tụng kinh á, nó là hiểu như vậy đó. Hiểu rằng là kinh này là hiện thân của chân lý. Nơi đó nó chứa đựng tất cả những năng lực công đức, bao trùm tất cả mọi loại công đức. Cái năng lực này nó mạnh lắm. Như là mình lấy được một cây đũa thần chẳng hạn, thì mình cứ việc sử dụng chứ mình không cần phải hiểu. Mình không cần phải hiểu hết á, cứ vậy thôi, nói mình chứ nói cái câu thần chú lên cho mình umbala cái gì đó thì mình cứ vậy mình sử dụng thôi là nó ra. Bởi vì tất cả nó chứa đựng ở nơi đó rồi. Thành ra chữ kinh nó cũng như vậy. Người thời nay hay nói cái chữ tụng phải hiểu, tụng không hiểu. Cái điều đó nó chẳng ăn thua gì đến tụng kinh, và người ta không biết rõ gì về cái vấn đề tụng kinh và cái công đức của kinh, người ta không biết rõ gì về vấn đề chân lý và công đức hết á. Vấn đề là mình đón nhận bằng lòng tin, mình Đức Phật nói mình tụng như kinh này công đức lớn, mình tin như vậy và mình tụng. Chữ ở trong đó không cần hiểu, như những câu thần chú cũng cần hiểu. Bây giờ ai bày cho mình câu thần chú gì, đưa cho mình cái đũa mà mình cứ đọc lên là nó thành ra mình muốn gì được. Tối ngày mình cứ bảo cái câu thần chú nó có nghĩa là gì vậy? Cái chuyện nó đâu cần. Mình hiểu vô ích, chẳng để làm gì hết á. Thành ra mình khi mình biết rõ vấn đề như vậy rồi ấy, thì cái tụng kinh ấy, mình cứ việc tụng. Điều cần thiết là cái tín thành của mình, cái tín tâm của mình, sự hành trì như vậy, thì tự nhiên á, tâm mình nó sẽ chuyển, nó sẽ được cái năng lực công đức đó, nó chuyển vận. Thì giờ bữa nào mình cứ thử, mình để ý á, mình lấy kinh, một bộ kinh nào đó, kinh Kim Cương hay tâm kinh cũng được, ngắn cũng được, mình trì tụng suốt một năm trời rất đều đặn. Sáng dậy súc miệng sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, y áo chỉnh tề lên, cúng dường chư Phật, đèn đuốc đâu đó trang nghiêm, rồi ngồi xuống tụng, tụng tâm kinh thôi cho nó ngắn. Suốt năm trời như vậy, mình để ý xem mình có thay đổi hay không. Trong lúc tụng không cần nghĩ gì về nghĩa hết á, mình cứ vậy làm đi rồi mình thấy. Sau một năm đó nếu mình thấy, mình nhận thấy có thay đổi gì á, rồi sau đó mình lấy một cái bài thơ nào của một thi sĩ nổi tiếng nào đó, rồi sáng dậy mình cứ vậy, mình đọc cái bài thơ đó suốt năm trời, mình xem nó có giống như là mình đọc tâm kinh không. Mình cứ thử làm biết, kể cả lạy cũng vậy. Bây giờ cứ sáng dậy mình cứ tắm rửa sạch sẽ, súc miệng đó với tất cả lòng thành khẩn, với tất cả lòng hân hoan, lên cúng dường bàn thờ trang nghiêm, đảnh lễ Phật, lễ mười lạy thôi, suốt năm như vậy mình thấy con người mình nó như thế nào. Rồi sau đó đó mình vác một cục đá ngoài sân vô ấy, rồi sáng nào nguyên năm trời sáng nào mình cũng lạy cục đá hết ấy. Rồi sau một năm đó mình xem nó có giống như lạy Phật không. Nên mình cứ thử lần đó, rồi mình mới biết rằng là quả thật nơi những cái sự vật đó, đó nó khác. Tượng Phật bằng đá nhưng mà cục đá nó khác. Nếu mình lạy tượng Phật á, con người mình nó có thay đổi, mà nó thay đổi theo cái hướng vươn lên. Mà mình lạy cục đá, sau đó mình thấy mình y như con chó luôn á, nó càng ngày càng ngu ấy. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái nghĩa tụng kinh ở đây, chứ đừng có nghĩ là nó không hiểu gì hết, tức là không có một cái tác dụng và giá trị gì hết. Đừng có tưởng cứ hiểu là hay, là tốt. Thành ra chính đó, đó mà chúng ta biết là đôi khi ngày nay á, thì mình cứ hay thắc mắc vấn đề là tôi phải hiểu. Nhưng mà thực sự ra thì cái chân lý với này nó có một năng lực và đôi khi nó đòi hỏi mình cái lòng tin vô cùng. Và ở trong đạo Phật thì luôn luôn bảo đảm mình là mình sẽ hiểu, nhưng mình phải tin trước. Bởi vì cái trí suy luận của mình nó không đủ khả năng để hiểu chân lý, cho nên mình phải tin trước. Muốn hiểu ra một cái điều thâm sâu, muốn hiểu ra một cái chân lý mà viên mãn đó, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, nhiều cái trợ lực khác nữa nó mới hiểu nổi. Thiếu tất cả cái đó không cách gì mình ngồi mình cứ suy nghĩ mình hiểu được hết. Mà lắm lúc mình hiểu rồi á, nó vô ích vô cùng, nó không có một cái tác dụng, tức nó không có một cái công đức của chân lý nữa. Cho nên hiểu để làm gì khi mà nó không có một cái công dụng gì hết. Mình muốn hiểu mà nó phát huy tất cả những cái công đức á, thì lúc đó mình cần rất nhiều cái yếu tố khác. Đôi khi mình phải trì giới nữa, đôi con người mình phải thiện nữa, con người mình phải trong sạch nữa, thì cái hiểu á, nó mới phát triển ra được năng lực công đức. Nó đòi hỏi rất nhiều vấn đề trong đó. Một người đang đi tu mà tu rất là chăm chỉ, chuyên cần, mà đi giết người một cái á, đừng có tu nữa. Không cách gì mà thấy ra, không cách gì mà thâm nhập vào đạo được nữa. Thành ra nó đòi nhiều yếu tố ghê lắm. Thành ra chính vì vậy cho nên khi mình học á, mình đừng có nói là tôi hiểu, mà mình nghĩ là hiểu là hay, là đúng, là xong. Vì vậy chúng ta tin và đọc tụng kinh này. Nếu bây giờ mình học cho đến bây giờ mà nếu mà mình học nhiều nữa mình thấy vẫn không hiểu á, thì mình phải tụng kinh nữa, mình phải đảnh lễ nữa, lắm lúc phải đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ Kim Cang kinh vậy, Bát Nhã Kim Cang Ba La Mật Đa kinh, cứ sướng danh hiệu lên mà đảnh lễ như vậy, lễ lạy tôn kính như vậy, tâm tưởng của mình phải hướng về đó, phải tôn kính, phải này nọ, đủ hết nhiều yếu tố, cúng dường lên nữa. Nhiều khi mình bảo xông hương cúng dường, mình bảo là tượng Phật đâu có biết ngửi hương, kinh là giấy mực đâu có biết ngửi hương, cái chuyện đó không cần. Nhưng cái việc làm của mình á, những cái việc làm dâng hương cúng dường này nọ gì á, nó là bộc lộ tất cả cái tâm, nó muốn dồn tất cả cái năng lực của nó hướng về cái chân lý đó, thì mình mới làm cái chuyện đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy là từ từ mình hiểu hơn. Thành ra nhiều người ở trong đạo lâu năm rồi đó, có nhiều vị xuất gia đến một ngày nào đó tự nhiên thấy hiểu được kinh. Vị đó nghĩ là không biết tại sao hồi mình mới xuất gia mình đọc kinh không hiểu, sau bây giờ 20 năm sau cái mình hiểu, mình biết tại sao hết. Nhưng mà bởi nhờ 20 năm trời đó cứ lạy Phật, cứ thấy Phật hoài, cứ mặc áo của Phật, cứ ở gần bên tượng Phật, cứ lạy Phật ngày đêm sáng tối, cái tâm kính trọng nó tăng trưởng. Rồi vô xá ra lạy, nhiều khi làm hương đăng, tất cả mọi cái công đức như vậy mà dần dần nó làm cho mình hiểu. Thành ra cái sự hiểu nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Nên chúng ta ngày nay tối ngày đi chơi, ăn thịt, thịt gì cũng nhậu hết, thịt thúi, thịt gì, bò điên gì cũng cho vô bụng hết. Rồi nhồm nhoàng về suy nghĩ toàn chuyện đâu đâu, rồi cái vô một khóa học Phật Pháp mình ngồi nghe đòi hiểu. Sao hiểu được? Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là chúng ta còn cần yếu tố như vậy. Và chính thế nên chúng ta nghe Đức Phật dạy trong này là mình phải hiểu cái kinh điển này, nó như là hiện thân của Phật. Ở nơi đâu có kinh này là mình biết rằng là nơi đó là có người trời, có Atula cúng dường. Mà khi Đức Phật đã nói như vậy thì mình tin đi. Tức là có những cái năng lực mà nhiều khi mình phạm vô có thể mình bị trừng phạt là bởi vì có Atula nữa. Với lại người cõi trời thì tuy rằng không có sân hận nhưng mà vẫn không có hài lòng với mình. Và khi mà cái người mà có nhiều phước đức mà người ta không được vui với mình thì tự nhiên mình cũng bị tổn hại năng lực. Cái sự liên hệ ở trong đời sống này nó như vậy á. Mình sống trong nhà cũng vậy đó, mình thấy nó liên hệ với nhau. Mình làm chuyện gì mà cả nhà từ trên xuống dưới không ai hài lòng hết á, tự nhiên mình cũng thấy mất vui hết á. Tức là cái lực công đức của mình nó tổn. Bởi vì công đức nó làm cho mình vui. Mình vui, mình sướng là nhờ có công đức. Hễ nó tổn, nó bị đụng chạm, nó bị gì cái á, là mình thấy tự nhiên mình buồn. Sống trong cái cuộc sống nó liên hệ qua lại với nhau. Cái công đức nó tăng trưởng là nhờ cái vấn đề là mình làm lợi cho những người khác. Nhưng mà khi mình làm cho tất cả đều buồn, đều bất lợi thì tự nhiên mình cũng bị. Dĩ nhiên là vấn đề nó rất phức tạp, nhưng mà đại khái mình hiểu. Mình sống trong cuộc sống nó không có giản dị, không phải mình là mình, không có đụng chạm gì đến ai hết. Cái điều đó sai. Mình nghĩ gì, mình làm gì là nơi mình, cái điều đó sai. Luôn luôn nó có cái yếu tố đi kèm theo cái sự sống của mình, đó là may mắn, đó là công đức. Và luôn luôn trong mình luôn luôn sống ở trong cái liên hệ qua lại với nhau. Và vui buồn của mình luôn luôn nằm trong cái liên hệ mình với mọi người. Mình không có tự mình mà vui được, mà mình vui là nó phải có một cái liên hệ với mọi người với nhau. Nhiều khi mình ngồi mình cười khắc khà, mình vỗ đùi, mình cười đã đời là nhờ nó, cái con gà bữa đó nó quay nó ngon. Chứ đâu có phải là tự nhiên mà cái ngon nó xuất hiện được. Nó phải có liên hệ với cái khác chứ. Nhờ mình uống rượu nó đã, rượu bữa nay đã đời thì ra mình mới cười như vậy. Thành ra cái vui, cái buồn của mình nó liên hệ hết với tất cả mọi vật, mọi người. Vì vậy cho nên cái cuộc sống của mình nó không có nói một cái cách là tôi riêng tư được. Mình muốn có hạnh phúc, mình muốn có một niềm an lạc này nào nọ là nó đều phải có một cái gì bảo đảm, những sự liên hệ nó vững chắc. Và nó đều có một cái năng lực bảo bọc mình mạnh mẽ, nó là công đức. Thành ra chính vì vậy mà mình nhận thấy như vậy, mình mới đón nhận cái ý nghĩa nhân quả làm thiện gì nọ ở trong đạo Phật như vậy. Thì chúng ta nhận thấy như vậy để mà mình hiểu tụng kinh như thế nào. Đừng có nghĩ tụng kinh là tốn nước miếng, chẳng có ích gì hết. Tại sao không đi ra giúp mọi người, đi ngồi đó tụng kinh này nọ, cầu an cho mọi người, thì tại sao mình không đi cứu mọi người đi? Tốn nước miếng, đừng có nói như vậy. Mà nói như vậy là nó thiển cận ghê lắm. Và những cái kẻ mà nói như vậy, mà chủ trương như vậy đều là những cái tay độc tài, ác độc. Mình cứ thấy mấy những nhà độc tài là những nhà mà thực tế theo cái lối đó hết. Thành ra chính thế mà mình phải hiểu, chúng ta sống cuộc sống này nó cuộc sống đầy bí ẩn hết á. Và nó hiển hiện trước mắt mình rất nhiều vấn đề mà mình lơ là. Lời nói, chữ nghĩa mà không có, đời sống không có nữa. Mình là một đám câm hết á. Là mình thấy tự nhiên đời sống nó mất mát rất nhiều. Nó không còn, mà nhiều khi nó trở thành địa ngục á. Nó u tối hết á. Người ta không làm việc được nữa. Người ta không xây dựng được nữa. Mà nếu người ta có công đức á, thì người ta mới nói, chữ nghĩa mới dồi dào. Thành ra đừng có khinh thường chữ nghĩa, mà lúc nào cũng nói phải hành động. Bây giờ không lẽ mình thấy ông Einstein, ông giảng, nhà bác học Einstein á, ông giảng với mình bảo ông nói nước miếng lắm, có hay á thì ra làm cái phi thuyền phóng chơi. Nhưng mà nếu không có những người nói đó là không có những cái kia hết á. Mà đời sống mình cũng vậy, nó được điều động, nó được điều hòa, mà nó đâu vào đó này nó là nó nhờ danh từ chữ nghĩa và nhờ âm thanh, nhờ lời nói. Thành ra vậy mà chúng ta phải hiểu vậy đó. Và những cái liên hệ, những cái ảnh hưởng, những cái mình hỏi chứ giờ mình đi ra mình cứu người, mình lấy mình cứu người thì phải đi quyên góp chứ. Nếu mình câm mình quyên góp được không? Nếu không có danh từ chữ nghĩa mình góp được không? Nhờ mình nói khéo, nhờ danh từ mình hay á, mình mới quyên góp được, lúc đó mình mới cứu người được chứ. Thành ra chúng ta không có để ý, mà chúng ta không biết cái lợi, không biết những cái năng lực rất là bí ẩn và rất là lợi hại của chữ nghĩa danh từ. Cho nên chúng ta cứ tưởng đâu nói như vậy chẳng có ích gì hết á. Vì vậy khi mình tụng niệm như vậy, nhất là cái người tu hành nữa, mình có thể dùng tất cả những cái hoạt động chữ nghĩa của âm thanh để mình chuyển cái tâm của mình đi. Thành ra khi mình tụng kinh nhiều như vậy, tâm mình nó chuyển. Mà nếu mà mình muốn thấy nó hữu hiệu thì mình tụng với tất cả tin, tụng với tất cả sự trang nghiêm thì mình sẽ thấy. Tại vì đôi khi mình không tin, đôi khi mình tụng cho nó qua giờ, qua bữa. Thành ra lắm lúc nó chậm chạp, mình không nhận ra. Chính đó mà chúng ta ở đây nghe Đức Phật dặn dòm. Và Đức Phật nói là nếu mà mình đọc tụng kinh như vậy, biết rằng là người đó thành tựu được pháp đệ nhất hiếm có thượng. Tức là đây là dùng khẩu nghiệp và nương vào kinh là một hiện thân lý, kinh Kim Cang này, hiện thân của chân lý mà tối cùng. Dùng khẩu nghiệp của mình để mà chuyển vận cái tâm mình và phát hiện ra những cái năng lực công đức vô lượng tối thẩm thâm á. Thành ra Đức Phật mới nói là người ấy thụ được pháp đệ nhất hiếm có tối thượng. Đức Phật nhắc nhở thêm là nếu ở chỗ nào có kinh điển này, tức là có Phật và đệ tử đáng tôn trọng của Phật. Bây giờ người tu Bồ Đề Phật rằng: Thế Tôn, lấy gì để gọi tên kinh này? Con làm sao tuân giữ? Và người tu Bồ Đề: Kinh này gọi là Kim Cương Bát Nhã Bật. Qua danh từ ấy ông tuân giữ. Thường thường kinh có tên, và nếu mà lắm mình không nhớ được kinh, mình chỉ cần sướng lên tên thôi. Cái tên nó, tên kinh đó là nó chứa đựng hết cả năng lực của bộ kinh. Đức Phật nói tiếp: Cớ sao như vậy? Để Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức không phải là Bát Nhã Ba La Mật, như thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả những gì Phật nói mình đừng vậy. Bây giờ đây mình để vấn đề này là vấn đề tại sao Đức Phật lấy Bát Nhã. Mình tìm cái lý. Bữa trước con nói của thì theo trong sự nhận xét chư tổ và theo đúng đã thì người ta thấy là Đức Phật thuyết bát này là thuyết cho các hàng Bồ Tát và Thanh Văn, cho nên cái giáo lý, cái chân lý Bát Nhã này nó có thể chung cho cả Đại Thừa với Tiểu Thừa. Ý nghĩa Bát Nhã nó rất khó, Đức Phật nói ra cho con người thì chỉ làm rối óc lên thôi. Cho nên lý do tại sao nói, Đức Phật không nói cái pháp nào dễ hơn để cho mình có thể dễ hiểu mà đi được. Dĩ nhiên Đức nói, ví dụ như là tứ đế, ví dụ trì giới, ngũ giới, trì giới luật này nọ, bố thí, Đức Phật có. Nhưng mà Đức Phật nói Bát Nhã là nói, không lại nói, là nói khi nào. Thì bây giờ mình thấy như vậy. Thứ nhất là theo kinh này là ngày Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật. Bồ Đề là một vị A-la-hán. Tu Bồ Đề là đệ nhất giải không, tức là hiểu về tính không. Thế cho nên đó là một cái lý do. Khi Đức Phật thuyết Bồ Đề Tâm cho ngày Tu Bồ Đề nghe, thì ngày Tu Bồ Đề thấy rất rõ về tính không. Cho nên người chắc chắn là sẽ thấy rằng là không phải chỉ đời là không, mà pháp Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán nó cũng là không. Thế đây á, Đại Từ Đại Bi Bồ Đề Tâm không hay không? Mà ngày Tu Bồ Đề đã chứng được tính không này mãn, tức là ngày Tu Bồ Đề thấy là tất cả là không. Bồ Đề Tâm nó có ngoài tính không không? Tu Bồ Đề thấy rất rõ vấn đề như vậy. Thì nhiên Đức Phật nói đây là nói với ngài Tu Bồ Đề, cho vấn đề tính không nó rất rõ ràng. Bồ Đề Tâm không? Đó là điều thứ nhất, là theo căn cơ. Căn cơ của Hán, căn nhất là ngài Tu Bồ Đề ở đây là thuộc về tính không rồi. Nói cho Bảo Lâm nghe đâu. Thành ra dĩ nhiên là rằng là nếu bây giờ nói cho Bảo Lâm nghe thì nói Bồ Đề Tâm này tức không phải Bồ Đề Tâm, thế mới gọi là Bồ Đề Tâm. Phật sẽ không nói câu đó nữa. Phật sẽ khuyến khích mình làm rất nhiều vấn đề, trì giới, đành lễ, tán thán, cúng dường, làm thiện. Nhưng mà đây là Phật nói phải tu Bồ Đề, đó là một điều. Điều nữa là các nhà, các bậc A-la-hán, mục tiêu của các người thanh văn, các hàng thanh văn, các bậc thánh này nó là nhập Niết Bàn. không có lưu luyến ở lại với thế gian để mà độ chúng sinh. Nhưng mà để mà nhập Niết Bàn đó, thì các vị này bắt buộc phải thấy ra chân lý. Nhưng cái chân lý mà được diễn tả ở trên giáo lý của Thanh Văn đó, thì nó được diễn ra là vô thường, khổ, vô ngã. Tại vì các nhà Thanh Văn này thoát thôi, cho nên phải thấy rõ cái khổ, phải thấy rõ cái vô ngã. Thành ra cái chân lý nó được diễn tả trên một diễn tả theo những cái ý nghĩa mà mình nghe đó, mình cảm là nó thuộc về tâm lý ghê lắm. Con người thọ nhận rất đau khổ, đời sống này sinh tử vô thường biến hoại. Tiêu của các vị đó là muốn giải thoát. Các vị mà Phật mà họ bỏ nhà mà ra đi gọi là xuất gia môn đó, là các vị đó đều tìm đến một cái chỗ là an lạc vĩnh viễn, thoát ly khỏi cái đau khổ của thế gian. Cho nên cái xu hướng của các vị đó mà làm cho Đức Phật khi mà chứng được chân, Đức Phật mới lập cái nghĩa vô thường khổ ngã để cho nó thích ứng với lại căn tính của các vị. Các vị đó nghe thấy nó đúng theo cái ý muốn của mình, ý nó có những cái tính chất đó, cho nên các vị đó đón nhận cái qua những cái tính chất như vậy. Các vị đó mới chứng được cái quả giải thoát như là mình mong muốn. Nó rất là bằng lòng đón nhận chân lý. Nhưng mà chân lý nó theo cái ý nghĩa hiện cái tính chất là khổ đau vô thường. Mà thực ra thì Đức Phật thấy cái chân lý như thế nào? Đức Phật thấy chân lý đó nó không có một định. Mà nó có vô. Nhưng mà Đức Phật khi nào cần dùng đến vô lượng nghĩa như vậy? Nếu mà con người chỉ muốn thoát khổ thôi, cần dùng đến vô lượng nghĩa. Nhưng mà cái chân lý nó chứa, trong đó nó có nghĩa khổ, nghĩa vô thường, nghĩa vô ngã. Ai mà chỉ thích thoát khổ thôi, chỉ cần lấy mấy cái nghĩa đó thôi là đủ rồi. Nhưng mà Đức Phật thấy còn vô lượng nghĩa ở trong đó, và cái bản thể của nó chính là không. Nếu người ta nắm được cái tính không này, phát triển vô lượng nghĩa ra, thì người ta có thể thành nhất thiết trí, nhất thiết, tức là chính đẳng chính giác á. Và người ta lợi ích cho chính mình và cho tất cả muôn loài nữa. Nhưng mà Đức Phật thấy các vị đệ tử Thanh Văn của mình á, nghĩa là quá thích giải thoát và chỉ ước nguyện được giải thoát thôi, nên ngài chỉ nói là cái nghĩa khổ vô thường vô ngã thôi. Các vị đó cũng do muốn cho nên mới đón nhận cái chân lý đó. Thành ra các vị này đều biết về cái chân lý. Khi các vị này đã được thỏa mãn, tức là gọi là chứng được giải thoát rồi đó, thì Đức Phật mới vị đó sang cái con đường chính giác, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà muốn chuyển sang con đường này, các vị đó phải phát Bồ Đề Tâm. Thành ra Đức Phật chờ đợi khi các vị đã tin tưởng vào Đức Phật và đã được thỏa mãn muốn của mình, Đức Phật mới thuyết Bát Nhã ra. Đó là lý do mà Đức Phật thuyết Bát Nhã nữa. Thì thuyết như vậy, Đức Phật cốt khuyến khích các vị đó chuyển tâm sang các đạo để mà thành Phật cứu độ chúng sinh. Thì chúng ta cũng biết rằng là quen ao ước xưa nay là chỉ muốn giải thoát thôi. Ngày nay mình cứ thử nghĩ, mình cũng thấy như vậy. Nhất là những vị đi xuất gia, lúc nào cũng chỉ nghĩ lý tưởng cái am, cái thất yên tĩnh, ở trong đó mình tu suốt ngày. Nghĩ cuộc đời nó phiền muộn, nó rắc rối, nó mệt mỏi lắm. Mình làm việc nói công đức, thôi bây giờ mình chịu khó làm chi sự chút, nó có công đức, làm hương công đức thì mình cũng ráng chút nào vậy thôi. Nó chỉ muốn ở yên chỗ tu à, làm công đức ở tiếp này nọ rắc rối phiền muộn, công đức thì để làm. Thì đó là cái ý muốn của mình, nó chỉ muốn mình được yên và mình được giải thoát. Mình nhiều khi cũng nói có nhiều vị lớn rồi tu mà chưa ghê lắm, không lẽ giờ kiếp sau mà chịu như vậy nữa sao? Phải ra là sao cho nhiều khi mình sống vậy, mình thấy chùa rồi cũng lo trăm ngàn việc, mình bảo thôi cũng mệt lắm, cho nó thoát đi thôi chứ. Thành ra đó là cái khao khát riêng của mình, muốn giải thoát như vậy. Bồ Đề Tâm mình kính Phật lắm, nhưng mà nguyện là làm giống Phật. Mình có cái nghĩ sẽ nối tiếp con đường của Đức Phật, nhưng mà mình chỉ nghĩ Đức Phật cho con cái pháp nào cho con thoát ly được, cái đó cảm ơn Phật vô cùng. Và thờ Phật, tôn thờ Phật như bậc thầy cũng bởi cái khát khao riêng của mình. Và Đức Phật có thể thỏa khát khao giải thoát riêng cho mình, cho nên mình coi Ngài là bậc thầy. Mình lấy cái Phật, mình có cái lý tưởng muốn, cho nên mình coi Phật như là một bậc thầy, như bậc cha, một cái khao khát riêng như vậy đó. Thành ra những vị xuất gia nó đều trong cái trạng thái đó hết đó. Nên chính vì vậy nên cái tâm đó đôi khi Đức Phật không có nói ngay được. Tôi gặp năm anh em ngày Kiều Trần Như, ngày Tu Bồ Đề này nọ, toàn là những bậc xuất gia, những bậc mà thoát ly gia đình một cái cách dứt khoát, tìm cái sự giải thoát, tìm cái niết bàn viên mãn, cho nên phải đáp ứng cái hạ. Nhưng mà khi đáp ứng rồi á thì mục tiêu chính là muốn các vị đó trở thành con của Phật hết á, tức là đều thành Phật. Lúc đó Đức Phật mới thuyết Bát Nhã ra. Đức Phật mở cái pháp được, mà nhờ cái pháp đó mà các ông thành quả, gọi thường thường là chân lý đó. Cái pháp đó phong phú, nó không phải chỉ có khổ, vô thường, vô ngã. Pháp đó bản thể nó là không, mà nó ra vô lượng công đức. Mà nếu mà các ông biết sử dụng á thì nó lợi ích vô cùng. Mà muốn sử dụng, muốn phải phát tâm. Xưa nay bởi vì cái tâm của các ông ấy là nó muốn làm sao giải thoát thôi, cho nên bây giờ phải phát tâm, vì phát tâm cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh nữa. Mới thuyết Bát Nhã ra. Bởi vì các vị đó vẫn có cái thói quen là giải thoát cá nhân là cứu cánh tối thượng, chuyện gì nó cũng vô ích mà thôi, nó cũng là phiền não mà thôi, làm gì chăng nữa thì nó cũng rơi vào cái vòng phức tạp nhân quả luân hồi và cánh. Cho nên Đức Phật mới nói để cho các vị đó thấy rằng là trong tất cả đó nó đâu có ngoài không đâu, khổ vô thường vô ngã của các ông cũng ra không mà thành, độ chúng sinh nó cũng ra không mà thành, chúng sinh liên hệ với chúng sinh, tiếp xúc với chúng sinh nó cũng đều là không hết, thì cớ gì lại sợ? Thì các vị A-la-hán dư sức thấy ra cái điều đó, nhưng mà chỉ cần có một và hướng dẫn. Bởi vì các vị được chân lý, nhưng các vị này lại chỉ nhìn một khía cạnh thôi. Bây giờ nếu có ai nhắc nhở, có ai mở ra các vị, và Đức Phật chờ các vị này do muốn giải thoát rồi đó, lúc đó Đức Phật mới mở ra, Đức Phật mới cho Bồ Đề thấy là phát Bồ Đề Tâm lên vẫn đâu có rời ngoài, mà trong cái chân lý nó có luôn cả khổ vô thường vô ngã, niết bàn tịch diệt. Thành ra cớ sao lại cứ phải bảo thủ giữ lấy những cái khao khát đầu tiên của mình là giải thoát đó. Và bây giờ mà muốn trở lại với lại chúng sinh, muốn thành Phật để làm lợi ích như vậy thì lý đó một cách viên mãn, chứ đừng chỉ có sử dụng có ba cái tính vô thường với vô ngã thôi. Thành ra phải lấy đó mà cái tính chất mà phổ biến nhất của chân lý đó là. Cho nên các Đức Phật mới nói không ra, chuyển tâm các vị A-la-hán đó sang con đường Bồ-Tát Đạo. Lý do mà Đức Phật nói tiếng không. Chứ hiểu tự nhiên Đức Phật nói không ra làm chi. Như vậy là Đức Phật con người không xứng đáng nữa. Giỡn chơi với chúng sinh thôi. Làm cho nó bù đầu bù óc. Cho Đức Phật nói tiếng không là nói với các bậc A-la-hán. Và các bậc... tức là các bậc mà đã rồi bồ đề rồi đó. Nhưng mà nó có thể bị nhân thiên con đường của phước thiện đó, là bởi vì nó vẫn có cái tướng ngại. Cho nên phát bồ đề tâm mà luôn luôn. Cho nên Đức Phật phải nói ra cái chân lý này. Mà Bồ Tát mà phát bồ đề tâm một cách chân thành, nghĩa là có thể sẵn sàng đó, xả thân, thì Đức Phật mới nói lên tính không. Thành ra Đức Phật nói tính Bồ Tát như vậy và nói tính không cho các hàng thanh văn đạo. Đó là lý do mà Đức Phật thuyết ra Bát Nhã, thuyết ra tính không. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng đặt vấn đề, nếu thế thì mình học làm chi? Nhưng mà chúng ta có quyền học, như bữa trước mình nói, lòng tin. Mình đều có quyền đón nhận. Cũng nói như vậy, nghĩa là người nào hiểu được đó là cái người mà giới, người đó sẽ phát sinh lòng tin. Cũng lấy cái thí dụ là dù mình không biết đường, dù mình không hiểu đường, nhưng mà nếu mình tin theo cái đường đi của người đó thì có thể thực hành được. Nên chúng ta mới có điều kiện là lòng tin là như vậy. Kinh mà thật cao, thật sâu của Đức Phật đó, mình có quyền học. Và để trau dồi cái lòng tin này bàn á, mình có thể đảnh lễ kinh, có thể đảnh lễ Đức Phật, là hồi hướng về kinh, hồi hướng về cái sự hiểu biết kinh á, những điều kiện để mình có thể học kinh này như thường. Một điều nữa là mình học để gieo nhân duyên với kinh, để cho những đời sau mình gặp lại cái những cái kinh này, nhiều kiếp nhiều đời mình gặp như vậy, nghe như vậy á, mình có. Đó là vấn đề mà mình thấy như vậy. Thì chúng ta nói kinh Bát Nhã ý nghĩa là như vậy. Thì khi nhã lên rồi thì nhà thanh văn, các vị A-la-hán sẽ thâm nhập vào chân và sẽ chuyển sang con đường Bồ-Tát Đạo, thành những người con Phật. Bởi vì các vị đó niết bàn làm A-la-hán nữa mà sẽ thành Phật. Thành ra chính đó mà kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký hết thành Phật đó. Cái điều nữa là các vị Bồ Tát đó, lúc mà với cái tất cả cái tâm thành và tâm tin tưởng đó, là yếu tố và đã đến đúng lúc để mà phải bắt đầu nghe về Bát Nhã. Không, mình sẽ đi lòng vòng ở trong cái con đường phân biệt in của trời người, của thế gian, ta người này nọ. Do đó cho nên tất cả những cái công đức của mình về Bồ Tát Đạo đó, nó không thành Phật được. Bởi vì nó bị ta, mà nó sẽ thành ra là những công đức nhõi trời. Mình có bố thí nhiều thì mình thành vua. Đó cho nên Đức Phật thấy vậy mà phải thuyết Bát Nhã. Thì chúng ta hiểu cái nghĩa lý do tại sao Đức Phật nói Bát Nhã rồi. Tại sao mình học Bát Nhã? Thì mình có được nhân duyên từ đời này, tự nhiên nhân duyên nó tới. Thì đó là sự tiếp tục. Học đúng tinh thần thì nó sẽ có lợi ích. Tóm lại chính vì vậy mà chúng ta mới thấy cái lối nói của Đức Phật này sẽ luôn luôn nói như vậy. Đức Phật nói ra một pháp nào thì Bát Nhã hết á. Nó ở trong cảnh giới của Bát Nhã, sự đối thoại Đức Phật một ngày tu Bồ Đề và lắng nghe bằng lòng tin. Tất cả các pháp đó nó đều khởi tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Tất cả các pháp đó nó đều thuộc về chân. Có thể nói là mà nó phải trải qua tính không trước rồi nó mới được thành lập lại sau. Bát Nhã thì đó là nói cái Bát Nhã là tức không phải là Bát Nhã. Đấy. Cho nên đó là cái lối nói của kinh này nó như vậy. Thì nghe nó bất cứ một cái gì ở trong kinh này nó đều theo cái nghĩa đó mà mình đều theo. Đấy. Ví dụ Đức Phật bảo là ngươi đừng có làm cái việc sát sinh. cái chữ sát sinh đó nó cũng được nói theo, nó cũng được nhìn theo cảnh sát sinh, tức không phải là sát sinh, thế mới gọi là sát sinh. Thì chúng ta hiểu về cảnh giới của Bồ Đề, nhìn thấy tất cả nó không ra khỏi cái chân lý tính không này, tất cả mọi cái ý nghĩa nó đều ở trong cái chân lý này, cái lối như vậy. Đó là một cái lối nói rất đặc biệt của Kinh Kim Cang. Bát Nhã nhưng mà không nói như vậy, mà Đại Bát Nhã nó cũng không nói theo cái lối này. Thành ra đây là một cái lối nói để luôn luôn ở trong cái quán chiếu về Bát Nhã. Rồi Đức Phật nói tiếp: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao để nói hay không? Ông điều này hoài, tiếp tục cái trí Bát Nhã này, quán chiếu Bát Nhã này hoài. Mới hỏi kinh này là kinh gì, phải thuyết pháp mới có kinh. Kinh gì? Đức Phật nói tên kinh Kim Cương Bát Nhã. Đức Phật là Kim Cương Bát Nhã, Đức Phật đã nói ngay là Bát Nhã, tức không phải là Bát Nhã. Tức là hầu như là cứ nói ra một pháp cái là về sự quán chiếu tính không. Cứ nói ra một điều vậy. Nói xong kinh rồi, Đức Phật lại nói: Tu Bồ Đề, bạch Phật rằng, Thế Tôn, Như Lai. Hai vị đối thoại với nhau. Như Lai không có pháp. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, số mảy bụi thiên có nhiều hay không? Tu Bồ Đề nói: Rất nhiều, Thế Tôn. Tu Bồ Đề, các bụi nhỏ Như Lai nói không phải là bụi nhỏ. Như Lai nói thế giới tức không phải là thế giới. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể dùng 32 tướng mà thấy được Như Lai hay không? Tất cả những cái câu cú, câu chữ, danh từ mà Đức Phật nói, thế giới mà xưa nay Đức Phật dùng để diễn tả đó, 32 tướng. Ngài Tu Bồ Đề trả lời: Thưa không, Thế Tôn, 32 tướng mà thấy được Như Lai, tại sao vậy? Như Lai tức không phải tướng, như thế mới gọi là 32 tướng. Tất cả chữ nghĩa Đức Phật nói ra nó đều ở trong cái nghĩa của Bát Nhã, ta tướng người. Cho phải là pháp nữa, mà lúc đó nó mới đúng là chân cái pháp đó. Thành ra luôn luôn mọi chữ mọi phải là nói tính không thôi, mà tất cả chữ nghĩa danh từ Đức, tất cả mọi điều như vậy nó đều thuộc về Bát Nhã. Thì nhìn lại, mình mới nhìn lại hết cuộc đời của Đức Phật. Thì Đức Phật có thể hỏi mình, mình theo đây mình cứ trả lời như vậy: Ta có ở trên cung trời đâu xuất mà hạ sinh xuống Diêm Phù? Anh bảo: Thưa Thế Tôn, không. Tại sao vậy? Bởi xuống tức không phải là hạ sinh xuống, thế mới gọi là hạ sinh xuống. Đức Phật bảo: Ta có ra đời đi 7 bước cất tiếng? Anh bảo: Thưa không có, Thế Tôn. Tại sao vậy? Bởi vì cất tiếng là cất tiếng sư tử hống, như thế mới gọi là cất tiếng sư tử hống. Cuộc đời của Đức Phật nó ở trong Bát Nhã hết á. Nó ở sự không có ai sinh, không có ai xuất ra, không có ai, có một cái tướng ta nào thành đạo, không có một cái tướng ta nào sống của Ngài, nó không ra khỏi cái chân lý đó. Thành ra chính vì vậy mà tất cả mọi danh từ chữ nghĩa gì đều thuộc về chân lý. Và đây là cái lúc trong kiểm lại, nhìn lại tất cả mọi vấn đề. Một ngày nào đây khi mà mình giác ngộ lên á, mình theo kinh giác ngộ lên rồi, mình mới la lên một tiếng và ta đâu phải là cái lúc này ta mới thấy ta là không. Ta còn đi chơi lang thang chưa đến chùa, ta đã là không rồi. Tại sao mà lúc đi chơi lang thang đó tức không phải là đi chơi lang thang. Lúc vô chùa bắt đầu quy y không rồi. Cho nên quy y như vậy tức không phải là quy y. Thế đến lúc ta học Phật Pháp nó cũng y như vậy. Cho nên lúc ta suy nó cũng không phải là suy nghĩ suy tìm, mới gọi là suy nghĩ. Đầu cho đến cuối xưa nay nó vốn nó không có ai hết, chân lý nó yên tĩnh tịch diệt vắng lặng. Nhưng mà suốt thời gian nó mình cứ thấy nó có động đủ thứ hết á. Đâu phải ngay lúc giác ngộ đó mới có chân lý, suốt thời gian như vậy mình thấy đều là chân lý hết. Và cái cảnh giới khi mình thật chứng ở đó, cái cảnh làm cho mình thấy như vậy. Cho nên kiểm lại giữa Đức Phật với Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề nhận ra là suốt cái lúc nào cho đến giờ, đâu phải là khi mà mình phải diệt hết phiền não tham sân si, lúc niết bàn tịch tĩnh tịch diệt vắng lặng không mới xuất hiện đâu, mà chính trong lúc đức tất cả mọi cái hạnh Bồ Tát, trang nghiêm Phật độ, nó đều thuộc về chân lý này hết. Thế thì tại sao Ngài không dám phát Bồ Đề Tâm, không dám hành Bồ Tát Đạo? Có như vậy rồi thì cớ gì Ngài tu Bồ Đề lại còn dậm chân tại chỗ nữa? Các hàng A-La-Hán một khi thấy như vậy là sẽ phát Bồ Đề Tâm hết đó. Các hàng A-La-Hán sẽ tiếc rằng là, như là Ngài Xá Lợi Phất tiếc nuối ở, sẽ là từ xưa nay mình ở gần Đức Phật, mình là đệ tử Phật, không được Phật thọ ký. Mà trong kinh này Ngài tu Bồ Đề Phật thương tưởng, hộ niệm và cho Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rằng là mình là trưởng tử của Phật mà không được Phật thọ ký. Bởi vì các ngài chỉ muốn giải. Nhưng mà khi các ngài thấy là cái chân lý này như vậy, cảnh giới của chân lý, ủa, vậy thì tại sao mình lại tiếc rẻ cái an lạc của cá nhân, mà trong khi cái an lạc đó nó nằm, mình có vào trong chúng sinh cũng đâu có ra ngoài tính không đâu. Được, mới truyền tâm được. Chứ cái tâm mà dứt của nó cứng rắn ghê lắm. Nó dứt khoát vô cùng. Nên nó phải nhìn thấy rõ như vậy các ngài mới chuyển tâm được. Đức Phật mới nói tiếp, tu Bồ Đề nếu có thiện năng nào dùng số thân mạng nhiều bằng số cát sông Hằng, nếu lại có người ở nơi kinh này chỉ nhận giữ cho rồi nói cho người khác thì phước đức của người này nhiều hơn. Chúng ta thấy là bây giờ mà có bố thí bằng thân mạng đi chăng, chứ đừng có nói là nhiều khi thì đi nuôi người cùi người hủi rồi mình bây giờ có đem thân của mình á, mà số thân của mình nhiều như số cát cho người ta á, mà công đức vẫn ít. Thì khi nãy mình đã nghe cái vấn đề công đức của đối với chân lý rồi đó. Cái hành động bố thí kia, thân mạng kia, nó là một cái bậc kính lắm. Đó là cái điều rất khó làm, nhưng mà so với Nguyễn, nó vẫn có tướng ta, tướng người đó. Nó vẫn không có giải thoát và không sao thành phao mà thấy biết được chân lý, thấy tất cả mọi vấn đề, chính đẳng chính giác, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chính ở nơi cái kinh này, nơi những câu kệ trong kinh này, nó chứa đựng cái năng lực thành Phật, thành ra cái công đức của nó vẫn hẳn. Bây giờ khi Ngài tu Bồ Đề thật sâu xa nghĩa lý của kinh, nước mắt tuôn rơi, bạch Phật rằng, tu Bồ Đề A-La-Hán, nhưng Ngài khóc vì xúc cảm, vì cái ý nghĩa quá. Ngài bạch Phật như sau: hiếm có thay Thế Tôn, kinh điển rất sâu xa như thế, con được con mắt huệ chưa từng được nghe các kinh như vậy. Ngài tán: Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này tín tâm trong sạch mà sinh ngay tướng thật, tức là thật tướng, thân đức hiếm có đệ nhất. Thế Tôn, Ngài tu mà vẫn không quên nói tiếp là thật tướng, thế nên Như Lai mới gọi là thật tướng. Tán thán như vậy. Nên về sau này trong cái giáo lý của Đại Thừa nói rằng là các bậc A-La-Hán, Niết Bàn của A-La-Hán không phải là các bậc A-La-Hán vẫn còn sinh, mà sinh và lấy cái gì để sinh, như là tổ hệ. Khi mà cái để sinh tư hoặc kiến hoặc của ba cõi, nay A-La-Hán diệt hết trơn rồi lấy. Để sau Ngài Câu Lâm Ma La Thập trả lời, nó có hai cái lý thuyết. Một là do, hai á, là do ái gì vậy? Ái pháp. Vì A-La-Hán và các Bồ-Tát vẫn còn cái tâm ái pháp, mà nghe Phật Pháp á, có chết liền thì nữa cũng nghe. Thì cái ái pháp này nó không thuộc về cái phiền não của bạn, mà nó thuộc về cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ nó kêu là phương tiện, thánh độ nó như vậy. Ai tu Bồ Đề, nay con được nghe kinh điển như thế mà tin họ. Mình thấy không? Bởi vì Ngài tu Bồ Đề, nhưng mà Ngài tu Bồ Đề xưa nay chỉ muốn giải thoát cá nhân. Nhưng Ngài bây giờ Đức Phật mới mở cái chân lý đó ra, thành ra Ngài nhận ra nó không có khó lắm, Ngài mới nói như vậy. Xong nếu đời mai sau 500 năm này mà tin hiểu nhận giữ, thời người ấy chính là hiếm có. Tại sao vậy? Người ấy không còn có tướng ta, tướng người, tướng... Rồi ngài Tu Bồ Đề nói: tướng ta tức tướng, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, tức là không phải tướng, lìa hết tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Vậy đúng vậy. Nếu lại có người được nghe kinh này mà không phải biết, người ấy rất là hiếm có. Thấy là từ cái đúng cho đến cái sai, tướng ta, tướng người cũng không phải là tướng. Nói những điều này mình trình bày lúc trước á, bất cứ một danh, bất cứ một hoạt động nào, khi thì nó cũng đều là phiền não. Khi mà mình giác ngộ rồi á, ngay cả tướng ta, tướng người đi nữa, nó là ta người gì hết á. Cảnh giới đây mới là một cái cảnh giới rất đặc biệt, mà Đức Phật nó rất là tự tại, rất là thoải mái, nhưng mà rất là phức tạp. Tiếp, Tu Bồ Đề, Như Lai nói ba la mật đệ nhất, như thế mới gọi là ba la mật đệ nhất. Như Lai nói tức không phải là nhẫn nhục ba la mật, như thế mới gọi là. Tại sao vậy, Tu Bồ Đề? Như lìa thân thể, ta vào lúc đó không có tướng ta, không có tướng người, họ mạng. Tại sao vậy? Ta thuở xa xưa, vào lúc ấy, khi cơ thể từng phần bị đứt đoạn, nếu ta sinh tướng thọ mạng, thời ta sẽ sinh sân hận. Khứ trong 500 đời, ta là tiên nhân nhẫn nhục, trong suốt các ta tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói mật bố thí ba la mật cũng không trụ tướng. Nhẫn nhục ba la mật cũng không chật nói mới có thể nhẫn nhục được. Bởi vì vua Kala ghen với Đức Phật, Phật hồi đó là một vị tu hành cung nữ vào rừng, mới thấy ông có một người tu như kính, mới quỳ xuống cúng dường này nọ. Này thấy vậy mới nói pháp, ông vua ông thấy như vậy ông mới tức giận lên. Nên là cung nữ như vậy là chỉ hầu hạ và cung kính ông thôi. Thành ra ông biết, ông vua ông mới ra, ông bảo ngươi là ai mà vào. Người kia bảo ta tu hành, tôi là người tu hành. Thì ông tu cái gì? Và tu nhẫn nhục. Ông tu nhẫn nhục, bây giờ ta thử. Ông mới rút kiếm ra, mới chặt từng phần, khoét thịt này nọ của cái vị tu hành đó. Như vậy không nổi tâm, không kinh hãi, chịu nhẫn như vậy. Đó là nói cái lúc mà Bồ Tát, tức hành Bồ Tát Đạo, thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Sau thì ở đây Đức Phật nhắc lại và nói là do ta không có. Thế nên kết luận lại, Bồ Tát phải lìa tất cả các tướng mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ, trụ nơi sắc mà sinh tâm ấy, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, phải sinh tâm ấy mà không trụ vào đâu hết. Rồi Đức Phật lại nói thêm, nếu tâm có trụ, tức là không phải. Thế nên Phật nói tâm Bồ Tát không nên trụ sắc bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sinh nên phải bố thí như vậy. Rồi Đức Phật kết luận, Như Lai nói tất cả các tướng, tức không phải là chúng sinh. Đây là nói pháp này, nói kèm theo trong cảnh giới của Bát Nhã. Vấn đề mà chúng ta đã diễn tả qua, Đức Phật gạt đi đến đó, cái tâm của mình á, nghe một tướng hiện ra, nhưng mà những danh từ đó thực sự ra nó không hề có cái tướng như vậy. Biệt chúng ta ở đây chúng ta nhận xét á, là cái lối nói trong Kinh Kim Cang này là lối nói vừa không mà vừa có, không tức thị sắc, chứ không phải nói riêng về không, mà không phải nói hai, cho nên nó cứ xen vô như vậy đó. Quán các pháp như bữa trước mình nói đó, thì trụ thanh hương vị xúc, đó là nói vào cái quán sát. Chúng ta chỉ cần hiểu là nếu mà mình không chấp nhận có cái tướng ta ở trong các pháp đó, pháp Bồ Đề Tâm, thì tức là không trụ. Mà khi mà nói sắc thanh hương vị xúc pháp là theo lối của Kinh Kim Cang này, sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên không phải là không có sắc thanh hương vị xúc pháp, mà ở ngay trong sắc thanh hương vị xúc pháp ở trong đó hết á. thì đó gọi là không chung. Cho nên Đức Phật mới nói sắc thanh hương vị xúc pháp là tự. Thì mình sẽ thấy luôn luôn hiểu đến đâu hiểu đến đâu hiểu, nghe đến đâu. Bởi vì mình thiếu những cái công đức khác, như lúc đầu vô mình nói rồi đó, muốn thâm nhập, nhất là các vị mà thọ Bồ Đà phải có cái tâm muốn thâm, cái ý muốn của mình là cái ý muốn khai mở ra bát nhã. Thì nếu mình có cái ý muốn như vậy, có cái khao khát như vậy, cộng với các công đức khác trợ giúp cho mình nữa, thì mình có thể thấy ra được bát nhã. Chứ đừng có nghe thấy nó kỳ lạ, khó hiểu một chút rồi bỏ qua. Nó sẽ uổng lắm. Nếu mình đã phát Bồ Đề Tâm lên mà mình không thâm tâm của mình, nó rất uổng, nó phí lắm. Trở thành một cái phước đức thế gian. Thành ra chính vì vậy mà mình phải nắm đó mà để biến nó thành ra một cái ao ước thâm nhập vào bát nhã. Nguyện thâm nhập vào bát nhã, mình có nguyện đó rồi á, thì nó không thành ra cái bước tiến của mình nó được tiến lên. Chúng ta thấy và đồng thời á, thì có thâm nhập vào bát nhã cả một con đường đạo, và mình thấy là cái đời sống Phật tử của mình gặp Đại Thừa Phật Pháp, rồi có nhân duyên phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát, mình sẽ tự mình ca ngợi tán thán. Nhưng mà trời ơi tôi, cho nên tôi mới có thể trở thành một Phật tử như vậy. Mình chưa có mở ra được trí huệ bát nhã thì không có đạo cũng không có chết chóc gì. Rồi thì lúc đó mình mới thấy là làm gì thì làm, ác sâu dày đến đâu, vô minh đến đâu, mình vẫn mà chính tự mình thấy như vậy, chứ không có ai xúi biểu mình hết, để thâm nhập được vào cái chân lý, cái bát nhã này. Mà chúng ta là các thọ Bồ Tát giới thì từ từ để chúng sẽ dồn tất cả những cái công đức có của mình nó hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và mình dồn tất cả những cái nguyện, cái khát khao của mình về cái. Thì đến đây chúng ta có thể hình như sao có lễ phát Bồ Đề Tâm gì không con? 8 giờ thì giờ nói qua cái lễ phức, bắt đầu những cái kỳ trí, cái bài phát Bồ Đề Tâm đó là nó như là mở đầu thôi, bước đầu cho mình thôi. Rồi á, thì từ đó trở đi á, mình phát Bồ Đề Tâm nó theo cái pháp mình học. Mình học cái pháp nào là mình phát Bồ Đề Tâm nó theo. Nếu mình học một cái bài sinh này nó nói về đại bi không thôi á, thì lúc đó mình sẽ phát Bồ Đề. Ở đây đặc biệt kinh này là phát Bồ Đề Tâm theo. Thì do đó cho nên mấy bữa trước mình Bồ Đề Tâm theo bát nhã thì mình phải quán chiếu rất nhiều. Và do mình bắt đầu mình thực hành cái vấn đề quán chiếu hay quán tưởng. Thì mình cứ nhớ là Bồ Đề Tâm lên ngày tu Bồ Đề hỏi á, Đức Phật phát khởi cái độ chúng sinh là vô lượng chúng sinh, từ hóa sinh đến có sắc có tưởng, không sắc không tưởng, tất cả muôn loài, tức là nếu mình tóm gọn lại là từ có sắc và bằng các cách sinh, 4 lối sinh á, mình quán tưởng hết như vậy, khi khởi cái tâm đối với chúng sinh đó là khởi cái tâm cứu độ này á, cái tâm cứu độ này nó nhìn vào cái đau khổ chúng sinh, có 3 loại khổ là khổ cuộc sống á. Ở địa ngục là thiêu đốt, ngạ quỷ vô minh mà bị đàn áp, bị chém. Khổ của con người đó là oán biệt ly khổ, oán từ khổ. Khổ cõi trời là nhất là cõi trời sắc và vô sắc, là nó hành khổ, nó không có dừng đứng, nó không vĩnh viễn, nó sẽ. Thì quán hết cái khổ như vậy, nó khởi lên một cái lòng xót thương. Cái xót thương như vậy không phải để phiền não, mà cứu độ tất cả chúng sinh đó vào vô dư niết bàn. Thành ra nó như vậy là tâm đại bi của mình hoàn tất. Thì cái vị thầy sẽ hướng dẫn cho mình, thì sẽ như vậy. Thì đại bi ở đó, thì mình thấy ngay là cái tâm á, chọn hết tất cả cái thân tướng, thân của mình á, nó chiếm chọn cái không khí xung quanh mình, là nó chỉ là một cái tâm đó thôi, tôi nào hết á. Cái tướng tôi của mình là một cái tâm như vậy. Ở đây mình nói ra cái lý lẽ nó như thế nào. Tôi á, nó chỉ là tướng của những cái tâm tham, sân, si. Một cái tâm mà vị tha đưa người đến cái chân lý cứu cánh thoát khổ á, nó có đủ lý do để mình quán rằng là cái tâm thức đó không phải là ngã tướng. Nếu mà cho ngã tướng vào ông đó là cái tâm đó lệch hướng và mất ý nghĩa chân chính hết á, thì cái pháp đó nếu mình tiến một bước nữa là không có người làm. Pháp đó nói theo tính không á, được gọi là không có luôn. Thì khi mà cái pháp mà nó không có hoàn toàn như vậy rồi á, cái tâm đại bi của mình á, nó tức là không. Tức là không. Chứ không phải là tâm Bồ Đề biến mất đi. Ngay tâm Bồ Đề nó không có ai tạo tác, không ai làm. Tức cái tâm như vậy là không. Lúc đó mình quán tưởng như vậy, Bồ Đề tâm xong. Khi mà thì hồi hướng cái công đức của mình, trí huệ bát nhã ba la mật, và trí huệ kim cương bát nhã ba la mật, hồi hướng mình và trí huệ kim cương bát nhã ba la mật, và để quán tưởng luôn, nếu mà ai muốn, không hề có tướng ta, bởi vì cái tướng ta luôn luôn, và nhất là hướng rộng lớn hơn nữa. Giờ đây á, nhã nếu mà dựa trên kinh Kim Cang này để mình phát triển á, cái chỗ của cái ta và cái chỗ của cái ta luôn luôn là cái chỗ mà của những cái tâm, cái này của tôi, cái này của tôi, cái kia của anh, tôi là cha mẹ tôi đây, kia là cha mẹ của anh là người làm, là ở nơi chỗ đó là tướng ta. Còn ở những tất cả chúng sinh, những cái tâm đó là những tâm không có ta, đó là ta làm loạn hết á. Ở đó là chân lý. Thì mình vào chỗ quán tưởng phát Bồ Đề tâm như vậy á, và quán sát, thì chúng ta dĩ nhiên là mình sẽ trải qua các giai đoạn như là sám hối, có một cái nữa là tùy hỷ công đức. Những pháp môn như vậy á, nếu mà mình muốn truyền đạo á, mình nên thực hành những cái pháp môn này nhiều lắm. Làm nếu bây giờ bắt đầu cái tín tâm cũng bắt đầu nó có rễ rồi đó, ăn rễ trong tâm mình rồi đó, thì này nhiều cúng dường Phật, tùy hỷ công đức, sám hối, thì tất cả mấy cái đó mình làm theo hạnh nguyện của Phổ Hiền, lúc đó mình sẽ được hướng dẫn. Nhưng sám hối, tùy công đức, phát Bồ Đề, phát tâm đại bi này, nó bành lễ Phật, mình đều làm bằng tất cả cái thật sự mình như vậy. Chẳng hạn khi mà mình sám hối là và mình muốn thanh tịnh hoàn toàn, cái tâm mà có thể nói là nó thật là khi mình tùy hỷ cũng vậy, mình phát lên cái tâm vui thật, cho đến những công đức bình thường của chúng sinh mình đều phát, thì mình tập nhận động rất là, tức là nó tiến bộ rất mau trên cái, thì đại khái như vậy cái nghi thức của mình sẽ diễn ra. Phổ Hiền hành nguyện, nhưng mà thì mình quán theo kinh Kim Cang này. Là 8 giờ tối nay ha. Công đức này về khắp tất đệ tử và đều cho thánh đạo.